Tiếp tục tọa đàm về cái đề tài là những sơ suất có thể xảy ra trong lúc chúng ta hội niệm. Sở dĩ mà chúng ta chú trọng đến cái đề tài này là vì đến giờ phút này thì cái số lượng ban hộ niệm ở khắp nơi thực sự đã quá nhiều. Và cũng xin thành thật là chính vì ông này bây giờ không biết là nó sẽ lên đến cái bao nhiêu đó không biết. Năm 2007 thì có một cái cuộc coi như tổng kết sơ bộ thì cỡ gần 200 ban hộ niệm mà chưa đủ. Đến năm 2008 thì cỡ chừng gần 300 mà cũng chưa đủ. Và từ đó đến nay thì đến nay năm 2012 cũng không có một cái cuộc tổng kết nào nữa hết. Tức là nó tiếp tục tăng lên như vậy, chứng tỏ rằng là cái sự tham gia về hộ niệm nó có cảm ứng rất là mạnh. Chính vì mạnh như vậy mà giờ mới nôn nóng nói lên ở tại điểm đường A Di Đà 48 đình liền về cái những sơ suất có thể xảy ra khi hộ niệm. Tại vì rất nhiều ban hộ niệm đến ngày hôm nay giờ cũng không biết tên, cũng biết tuổi, cũng biết ở đâu nữa, nhiều quá. Mà vì nhiều quá như vậy cho nên không ai có thể trực tiếp hướng dẫn được, cái đó là thực sự. Và trong quá trình hộ niệm thì cũng có những vị người ta báo cáo là ban hộ niệm này làm như thế này, ban hộ niệm kia làm như thế kia. Và khi mà mình nghe những tin như vậy mới bắt đầu đúc kết lại thì có những ban hộ niệm tốt, có thành quả rất là khả quan. Cũng có những ban hộ niệm có một ít sơ suất cần phải điều chỉnh. Chính vì vậy mà không biết làm sao có thể mà đến tận nơi để điều chỉnh với người ta, cho nên giờ ông mới nói cái đề tài này. Và mong chư vị nếu mà thấy mình ưu tư về vấn đề hộ niệm, mình thấy vấn đề hộ niệm quan trọng quá mà muốn cho chúng sanh được cơ duyên vãng sanh thì cần phải giúp cho các vị phát tâm, người ta có đường hộ niệm vững vàng, có cái cách thức hộ niệm vững một chút, tránh đi những cái sơ suất thì giúp ích rất là lớn cho người Việt Nam mình nói riêng và cho mình, gọi là cho người nào có duyên nói chung. Thì đến ngày hôm nay là ở bên Âu Châu, người ta phát triển cũng rất là mạnh. Và tình thực mà bên Âu Châu người ta có những sự tiến bộ mà thấy rất là khả quan. Sở dĩ ở bên đó được chút ít khả quan như vậy là nhờ, có thể nói thẳng ra là cũng có cái duyên giữa ông gây được cái cảm tình ở bên đó. Vì cái cảm tình đó cho nên họ thường hay nghe gì ông lắm. Và ông cũng nhắn nhủ rằng là nếu có cái gì mà trở ngại, khó khăn là phải điện thoại, phải email hỏi liền, đừng có nên tự động làm. Thì chư vị phát tâm bên đó người ta cũng hứa là nhất định phải cố gắng coi như chính trang cái phương pháp hộ niệm cho cẩn thận. Chính vì vậy mà liên tục trong mấy năm này, năm nào cũng có người phản sanh, tội tướng tốt rất là tốt. Đây là một điều rất là đáng khen. Riêng bây giờ ở tại Úc Châu chúng ta cũng bắt chước những người bên Âu Châu, người ta đi sau, người ta lại ngon hơn mình. Thực ra thì ở tại Úc Châu này phải nói giống như là một cái trung tâm nói về hộ niệm. Nhưng mà mình đừng có nên tự hào rằng là cái trung tâm là ngon hơn cái chỗ bờ mé ấm phải vậy đâu. Trong mấy năm qua hình như là ở tại Úc Châu mình, cái chuyện bản sách nó có cái phần yếu một chút, và có những cuộc hộ niệm đưa đến là cái thành quả không được, bị mạng mấy. Thì khi mà gặp trường hợp như vậy, cái lời khuyên mà chung chung của vợ là nói chưa vậy hãy cố gắng nghiên cứu lại phương pháp hộ niệm một chút, và nên mạnh dạn ưu tiên phổ biến cái phương pháp hộ niệm cho rộng rãi ra. Chư vị cứ làm như vậy đi, thì cỡ chừng một năm sau là cái thành quả nó sẽ đến ngay tại cái địa phương của mình. Cỡ một năm sau mới có. Tại vì khi mà mình phổ biến cái chương trình hộ niệm ra thì trong vòng một năm đó người ta mới nghiên cứu, rồi mới điều chỉnh, và người ta biết được cái phương pháp hộ niệm. Nhờ cá nhân người ta biết cái phương pháp hộ niệm mà giúp cho mình hộ niệm cho người ta được thành công. Người ta không biết hộ niệm, mình tớ hộ niệm cho người ta, đầu tiên là cái xác suất nó mất đi 50% rồi vậy đã. Nếu mà mình hộ niệm giỏi, mình vận động giỏi, có sự trợ duyên tốt, có thể nó bù đắp lại cái 50% thiếu đó. Nếu mà mình hộ niệm, nhiều khi mình cũng bận biểu làm ăn, chính mình cũng chưa có nắm vững hộ niệm. Tại vì nghĩ rằng lâu lâu mới có một người chết, chế độ có nhiều. Vì mình sơ ý như vậy cho nên đụng một quả một người kêu thuế, tự nhiên không biết cách nào mà có thể lọc cái nội dung nào mà ra coi, cái điểm nào để mình nghiên cứu. Cho nên khi ngồi vào trong đó thì mình cũng hơi yếu đuối cái chỗ nào đó, vô tình đã mất 50% rồi. 50% của mình chỉ đạt được 30% mà thôi. Chính vì vậy mà cái thành quả của mình đi hộ niệm cho người ta nó mất đi tới 70%, còn 30% nhiều khi mình kéo lại không được. Chính vì thế mà xin nhắc lại cho chư vị, muốn cho người ta vãng sanh, cái lời khuyên chung chung câu gì không? Đây là cái kinh nghiệm mà kinh nghiệm hơn mười mấy năm qua, là mạnh dạn phổ biến trước cái phương pháp hộ niệm, lo liền đi, đừng có để đến một tuần sau, hai tuần sau, không phải như vậy đâu. Chư vị sẽ thấy cái hiệu quả nó lên liền. Có những lần dọn đi nói chuyện về hộ niệm, có gặp những cái trường hợp mà mắc cười lắm. Có những người ta đứng lên ta khóc suốt, không có ý kiến được. Thì khi mà năn nỉ lắm rồi, à cái quả cho rồi, hỏi tại sao vậy? Nói tôi đã tu rất là lâu rồi, tôi đã chịu rất nhiều tuần kết tắc niệm Phật, thọ bát quan trai, cũng đi rất nhiều, 40 mấy năm qua rồi mà tôi không biết điều này. Nếu mà tôi biết sớm khoảng 2 tháng thôi, tôi đã cứu được cha của tôi rồi. Khi mà cha của tôi chết, tôi làm những điều rất là sai lầm, và không có một người nào chỉ cho tôi những sai lầm như cư sĩ Dân vừa mới nói. Thực ra là tôi nói với chuyện hồ niệm con tôi chưa vậy. Có một lần nữa tôi đi nói về chuyện hồ niệm, có một người kia phát biểu như thế này mới là đau đớn. Trời ơi, nếu mà tôi gặp anh chỉ cho tôi cái phương pháp hồ niệm này 6 ngày thôi, chưa tới 7 ngày là tôi đã cứu được người mẹ của tôi rồi. Tại mẹ của tôi mới chết cách đây cỡ 1 tuần lễ, 6 ngày thôi. Tôi hoàn toàn tôi không biết cái chuyện này. Xin thưa quý chư vị, rõ ràng là tại gì? Cái vấn đề phổ biến phương pháp hồ niệm còn yếu, cho nên người ta không biết. Hôm trước có một vị ở bên Canada, không biết vị nào, biết đâu phải là cái cô ở bên đó, cô điện thoại qua tôi. Cô nói là: thưa anh cư sĩ Dư Âu, tôi có đi hồ niệm, tôi có lập ban hồ niệm mấy năm nay rồi, nhưng mà khi mà tôi đọc được, tôi nghe được cái cuộn băng hồ niệm là pháp tu của anh, tôi giật mình, tôi hoảng kinh. Là tại vì trong suốt 4 năm qua tôi làm hoàn toàn sai hết, tôi không biết. Tôi đến hồ niệm là giống như khi người ta chết xong, mình tắm, mình xanh áo xanh quần lại, mình tắm rửa người ta, rồi thấy áo thấy quần, rồi liền giúp cho người ta, rồi đem về kinh tới đặt, rồi tiễn người ta ra nghĩa địa. Trong suốt 4 năm qua tôi làm như vậy, mà cứ tôi đứng đang làm, tôi đi hồ niệm. Khi mà tôi nghe được, tình cờ tôi bắt được cái cuộc tổ đạo, hồ niệm là một pháp tu của anh, tôi giật mình, tôi sợ quá, tôi không biết làm sao. Tôi tìm cho được cái điện thoại của anh để mà báo. Cô đó, cô phát tâm rất là mạnh, nhưng mà cô nói nghẹn ngào trong tư cấp, là cô là quá ư là sai lầm. Sai lầm đến nỗi mà chỉ nghe tới cái bản thân cô giật mình, cô xin xa mô. Cô nói là quyết định từ giờ phút này cô phải chính trang lại toàn bộ cái phương pháp hồ niệm, chứ không thì chính tôi không biết, chính tôi cũng không biết là phản sanh như thế nào nữa, cứ tưởng là đọc kinh như người ta phải làm phản sanh. Xin thưa quý chư vị, rõ rệt có những người có cái tâm đi cứu người, nhưng mà vì không biết phương thức cứu người, vô tình nhiều khi lại sơ suất. Thấy một người vừa chết là đến thầy áo thầy quần tắm rửa giúp cho gia đình làm việc này, rồi mặc áo mà quần cho đẹp vô để mà trước khi kêu nhà bạc tới. Khi mà nghe tới cái lúc mà tôi nói hồ niệm không được đụng chạm tới thân thể người ta, ít ra là trong thời gian còn 8 tiếng hồ, cô ta trước mặt sợ hãi. Mong chưa phải hiểu được cái pháp hồ niệm rất là đơn giản, không có khó khăn, mà chỉ vì chúng ta chưa có nghiệm tu kỹ, và cái tâm bồ đề chúng ta nó mạnh quá, chúng ta phát là lớn quá, tâm từ bi thì có, mà phương thức chúng ta chưa có, vô tình cái từ bi đó cũng có thể là phương hại đến những người ra đây. Trong cái pháp của Phật, nó có những thời kỳ chánh pháp, nó có những thời kỳ mạt pháp. Giữa cái mạt pháp và chánh pháp, nó có cái tượng pháp. thấy tại sao Pháp Phật lại di chuyển từ chánh pháp sang mạt pháp, rồi đi tới cái chỗ cuối cùng là thời kỳ dược pháp. Đó chính là do con người ứng dụng pháp Phật không đúng, cứ đem cái ý thức của mình, cái sự hiểu biết của mình, cái tình thức của mình đưa vào trong Phật pháp. Khi mà mình được ít thì biến thành tượng pháp, nghĩa là ví dụ như Phật pháp là 10 Phật, ý kiến mình đưa vào 1 Phật, 2 Phật chen vào trong đó, thì cái một pháp nó biến thành cũng là tương tự, nó lai lòng, nó lai còn nhiều thì gọi là tượng pháp. Nếu chúng ta cứ tiếp tục đưa cái ý kiến chúng ta vào, đưa cái sự suy nghĩ chúng ta vào, tức là không có y giá phụng hành đó, thì cái sự xen tạp này nó càng ngày nó càng thêm. Đến một lúc nào đó cái chánh pháp nó chỉ còn có 4 phần, cái đưa vào đó từ 6 phần, 7 phần, 8 phần thì gọi là mạt pháp. Đến cái lúc mà mạt pháp rồi thì rất là khó cứu độ chúng sanh. Chúng ta đang ở trong cái thời kỳ tạp pháp của Đức Thế Tôn. Sở dĩ mình gọi là mạt pháp là căn cứ vào cái sự sáng tạo này chẳng có gì cả, tức là tu hành theo Phật pháp, nhưng mà cái tình thức của chúng sanh đưa vào đó nhiều quá, cái phương pháp của chúng sanh đưa vào đó nhiều quá, hay là những cái phương pháp của bên ngoài đưa vào trong Phật pháp nhiều quá, nhiều quá đến nỗi mà Phật pháp chỉ còn có 2, 3, còn những cái đưa vào tức 5, 6, 7. Chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, ở trong thời mạt pháp này, nếu mà chúng ta không gặp một vị minh sư khai đạo cho chúng ta, không gặp cho những người mà trí biết những điều đó, chính chúng ta cũng lầm lũi đi theo con đường đó, đi theo cái vết xe đó, chúng ta không biết là chúng ta làm sao. Tôi ví dụ như một vị ở bên Canada nghe nói hộ niệm cho người vãng sanh, vì cái lòng từ bi rất là cao, phát tâm nguyện sẵn sàng xả bỏ thân ra đi hộ niệm cho người ta, không lấy một đồng bạc nào hết, và mạnh dạn thông báo khắp nơi hết, nhà người nào có người thân nhau chết tôi sẽ tới sẵn sàng hộ niệm. Mà thực ra là cô ta đã làm công việc giống như là gọi là mai táng vậy, mà không tốn tiền, tức là tắm rửa lau mình lau mày, thay đầu thay đạt, rồi dọn vệ sinh sạch sẽ, rồi để cho cô ta, để những người mà chết đó trong tư thế hết sức là trang nghiêm, tắp hương tắp nhang bái Phật xong rồi. Tức là cô ta sau khi mà tới đó, cô ta còn có một cái ban giống như là cầu siêu tụng tán cho người ta. Cái tâm này thực sự là cái tâm quá ư là đại từ đại bi, rất là tốt. Nhưng mà khi hiểu ra được cái phương pháp hoàn toàn không đúng. Chính vì vậy mà trong cái thời kỳ mạt pháp này, chúng ta đừng nghĩ rằng là không có người tu, nhất định có người tu. Không phải là không có người phát tâm, nhất định có người phát tâm. Không phải là không có người từ bi, có nhiều người có lòng từ bi rất cao, nhưng mà khổ nổi như ngài Tịnh Không nói, có nhiều người muốn tu nhưng mà không biết làm sao mà tu. Có nhiều người muốn học đạo nhưng mà không tìm ra người dẫn đi con đường chánh pháp. Cho nên cái đà này nó cứ tiếp tục đi cho đến cỡ chừng 9.000 năm nữa, Phật giáo chúng ta đi vào cái chỗ gọi là diệt tập, gọi là diệt pháp. Lúc đó không còn pháp nữa, Phật cũng chuyển thua. Chính vì thế mà đến cái giai đoạn này, chúng ta gặp được một vị khai đạo cho chúng ta, chỉ cho con đường đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, quý giá vô ngọt, không thể nào mà chúng ta lơ là được. Nếu mà mình sơ ý một cái, chư vị lọt lại vào sau. Cứ bình tâm mà suy nghĩ đi, đời sau không biết là bao nhiêu năm nữa, ta liệu có thể gặp được một người mà chỉ cho ta con đường đi về Tây Phương như thế này không? Không có, không có, nhất thiết không có. Hòa thượng Tịnh Không nói ma pháp thì một đời nhất định sẽ khó hơn một đời, chánh pháp một đời nhất định nó sẽ yếu hơn một đời. Bảo đảm với chuyện chắc chắn. Bây giờ thì chúng ta kết hợp được cỡ cả trăm người ngồi đây bàn chuyện đi về Tây Phương. Đừng khinh thường cái cơ hội này. Nhất định khi mà lúc qua cái cơ hội này, đời sau không ai dám bảo đảm cho chúng ta sẽ có một cái cơ hội gom lại cỡ chừng 100-200 người này nói cái chuyện đi về Tây Phương. Và không đâu cả, chúng ta chúng ta bây giờ cứ đi ra ngoài đi, nói chuyện hộ niệm cho người ta. Nhiều khi mình nói thắng với những người tu học Phật giáo nữa, chứ đừng có nói chi những người không tu học. Nói vãng sanh là gì? Quý vị tìm 100 người mà nói, rồi ghi vào sổ coi thức bao nhiêu người chấp nhận có chuyện đi về Tây Phương vãng sanh. Không có đâu. Trong khi chuyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chính Đức Thế Tôn đã nói trong kinh Đại Thệ cứu độ chúng sanh vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc là chính Đức A Di Đà đã phát đại thệ ra. Trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Tận Lượng Thọ, trong nhiều kinh điển khác rõ ràng có như vậy. Và Phật nói rõ ràng đây là cái pháp của chư Phật mười phương dùng cứu độ chúng sanh, không phải là một A Di Đà Phật không, không phải là một mình Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật không. Mà trong thời mà Pháp Đức Thế Tôn đã xác định, thời mà Pháp này chỉ còn có A Di Đà Phật mới cứu độ được chúng sanh đó. Không phải vậy. Mà xin thưa với chư vị, câu A Di Đà Phật rồi còn phải kết hợp thêm với sự hộ niệm trợ duyên nữa mới đủ cớ một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Tại vì sao? Tại vì căn cơ yếu kém, tại vì nghiệp chướng sâu nặng, tại vì oan gia trái chúng trùng trùng điệp điệp. Nhất định một người mà hạ căn hạ cơ, thiếu cái phần trợ duyên này, nhất định không thể nào đủ cái khả năng niệm lên một câu A Di Đà Phật trước khi ra đi đâu. Xin thực thực với chư vị, nếu mà mình đi hồ niệm có kinh nghiệm rồi, mình mới thấy cái chuyện này. Một câu A Di Đà Phật không phải dễ mà cất lên đâu. Oan gia trái chủ chập chùng chặn đứng tất cả con đường vãng sanh, chặn đứng tất cả một cái tâm nguyện nào mà niệm câu A Di Đà Phật nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc đâu. Không có khinh thường. Mà trong khi đó, nếu một người vững về pháp hộ niệm, hướng dẫn cụ thể rõ rệt, hóa giải được tất cả những cái chuyện đó, muốn làm được chuyện này, xin thưa với chư vị, pháp hộ niệm nó cũng chuyển biến từ cái chỗ chánh pháp rồi tương tự pháp rồi mạt đi cái pháp này cũng có đó. Muốn giữ được cái phương pháp hộ niệm dài lâu để cho chúng sanh nhờ vả, thì chúng ta cố gắng nghiên cứu cho thật kỹ các lời dạy của chư tôn, nghiên cứu thật kỹ lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không, nghiên cứu thật kỹ những cái tài liệu của chư tổ để lại. Chúng ta phải cố gắng y giáo phụng hành, nhất định y giáo phụng hành, thì nó tránh đi cái tình trạng gọi là ma của cái pháp hộ niệm. Pháp hộ niệm mà mình áp dụng chánh pháp như vậy, giúp đỡ cho chúng sanh được thêm gọi là cái sĩ số vạn sanh, cứu được người nào hay người đó. Đây là cái tâm nguyện của Diệu Âm khi mà tọa đàm về cái đề tài này. Mong cho tất cả các bạn hội điểm khắp nơi cố gắng đừng nên sơ xuất. Nói về cái chuyện mà pháp chính là đưa cái tình ý của mình vào nhiều quá. Ví dụ như cách đây không lâu, trước khi đi lên đây cỡ chừng 3 tuần lễ, có một ban hộ niệm cũng ở tại Úc đây. Khi đi hộ niệm thì mời một người nào đó tới, nói tại sao niệm Phật mà không chịu lập bàn thờ lên, đã sinh sự rồi. Rồi khi cái vị đó hộ niệm xong rồi thì hồi hướng công đức, nói hồi hướng công đức tại sao không đọc tự tam quy, làm cái bàn hộ niệm đó bị rối hết trơn. Quý vị thấy khổ không? Rồi cái vị đó mới nói tin nữa, là cái vị này nói là muốn hộ niệm cho người ta là phải giải cho người ta cái ác nhận, cái ác nghiệp trước. Tôi đề nghị mỗi lần mà đi hộ niệm như vậy đọc 3 biến chú đại bi để mình giải nạn cho người ta. Có giải nạn được thì người ta mới về Tây Phương được. Đưa thêm vào những chuyện như vậy thì tôi mới có trong cái cuộc tọa đàm đó tôi mới nói, khi chư vị mà tham gia đi hộ niệm, chư vị phải có một cái kỷ luật, tự mình kỷ luật, hãy giao trọn trách nhiệm cho cái vị gọi là trưởng ban hộ niệm đi. Nếu vị trưởng ban hộ niệm làm sai thì vị trưởng ban hộ niệm đó chịu trách nhiệm. Còn mình mà cứ bắt người trưởng ban hộ niệm làm cái này làm cái kia mà chính mình cũng không vững nữa thì chính chư vị đi hộ niệm tưởng là tạo công đức mà vô tình chư vị đã tạo quá nhiều những ách nạn. Ách nạn cho chính mình và trước tiên là ách nạn cho cái người đang bệnh chuẩn bị chết đó. Tôi mới nói cái vị trưởng ban hộ niệm đó, anh nên lượm tất cả những cái tài liệu chư tổ đưa ra và nói cho vị đó biết trong một phần ngọc. Ví dụ như đòi hết lập bàn thờ, đưa cái tài liệu chư tổ ra, chư tổ nói rõ rằng là hộ niệm không cần lập bàn thờ. Mình đặt được lập bàn thờ lên là tại mình đưa cái tình thức của mình vào đó. Chư tổ nói có bàn thờ thì tốt, không có bàn thờ không cần. Nhưng mà còn cái gì? Còn ảnh tượng A-di-đà. Rõ ràng mình phải áp dụng cho đúng chứ. Trong một cái phòng rộng rãi ở đây có bàn thờ chẳng hạn như vậy, chúng ta hồ niệm rất là tuyệt vời. Tại có bàn thờ thì nó có trang nghiêm. Còn không có bàn thờ thì đây không phải là cái điểm quan trọng. Tại vì cái không khí tại chỗ đó rất còn là còn cái ảnh tượng của A-di-đà Phật để người bệnh nhìn thấy cái ảnh tượng đó mà nhiếp tâm vào đó niệm Phật, chú tâm vào đó để khi A-di-đà Phật hóa hiện thân ra giống hệt như tấm hình treo trước mặt người bệnh đó, tiếp độ người đó về Tây Phương Cực Lạc. Còn lập bàn thờ thường thường là ta lập bàn thờ tên đọc, người bệnh đâu có thấy cái bàn thờ. Và thường thường trong cái buổi hộ niệm người ta đi qua đi lại lộn xộn, không khí nó cũng không được trang nghiêm. Cho nên cái bàn thờ có thì tốt, đơn giản đừng nên quá ư là rườm rà. Quá ư rườm rà nó cũng có một vấn đề tâm lý. Người ta giống như là mình đi đi gọi là bắt cái người chết, bắt người chết rồi cộng cho người đó chết theo, coi như có người tê sống người bệnh. Cái đấy là một điều hết sức là tâm lý. Bàn thờ cũng không quá trang nghiêm, tại vì có nhiều khi nó sinh ra cái tâm ý đó không tốt. Cái thứ hai là vấn đề tự tam quy. Lập cái chương trình, những tài liệu của chư tổ nói về hộ niệm, có cái tài liệu nào nói rằng là sau khi hộ niệm niệm Phật cho người bệnh xong phải đọc lời tam quy đó? Không có. Rõ ràng chúng ta không không thấy chuyện đó. Thì khi mà hộ niệm cho người bệnh, chúng ta không cần phải đọc tự tam quy. Chúng ta cần là gì? Là cần hồi hướng công đức cho người bệnh đó, và thêm chút xíu nữa là hồi hướng cho chư vị oan gia trái chủ của người bệnh đó. Tại vì chư vị nên nhớ là một lần đi hộ niệm, chúng ta phải điều giải oan gia trái chủ. Hôm nay chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian nói cái này, và khi mà cái buổi chiều này chúng tôi còn để nhắc nữa vấn đề điều giải rất là quan trọng. Chư vị nên nhớ là cái ngày đầu tiên đi hộ niệm cho người bệnh, dù là người bệnh còn nói chuyện léo léo, dù là người bệnh còn khỏe mạnh, tại vì chuẩn bị trước mà, ta cũng phải điều giải ngay trong buổi hộ niệm đầu tiên, đừng nên để tới cái buổi thứ hai, không tốt. Cái chuyện này thì cái những chuyện này chiều này chúng ta sẽ nói thêm về phần đó. Trở lại vấn đề là có nhiều người vì cứ tự nghĩ theo ý của mình, cho nên đưa vào những cái gì mà mình cho là đúng vào trong pháp hộ niệm, thì vô tình pháp hộ niệm thật sự rất là đơn giản, vô cùng đơn giản, mà vì cứ đưa vào cho nên pháp hộ niệm càng nghĩ nó càng rắc rối thêm, mà càng rắc rối chừng nào thì nó càng sơ suất chừng đó, càng rắc rối chừng nào thì cái điểm nhỏ điểm mạnh của pháp hộ niệm lại càng yếu chừng đó. Tôi ví dụ như một vị nói với đồ hỏi là trước khi đi hộ niệm, trước khi mà hộ niệm niệm Phật, đề nghị là đọc ba chú đại bi. Là thứ nhất, cái vị thành viên trong ban hộ niệm đó không tin vào câu A Di Đà Phật. Đây là một điểm mình thấy đã yếu rồi đó. Cái điểm thứ hai, chắc chắn cái vị này dù có tham gia ban hộ niệm, nhưng mà riêng cá nhân của vị đó tu xen tạp trong đó. Cái điểm thứ ba là tại vì cái vị này lấy cái tình ý của mình ra mà phán xét vào trong đó, chứ không hiểu khi đọc chú đại bi cái tác dụng nó là gì, đọc câu A Di Đà Phật tác dụng nó là gì, điểm chính đó là đó. Vị đó không biết, vị đó nói rằng là cần phải giá nghiệp mới được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Trong khi quý vị, vị đó đã quên rằng muốn giải được nghiệp gọi là đoạn hoặc chứng chân, phải trải qua ba đại A Tăng Ni kiếp lần mới giải được trách nhiệm đó. Làm sao một buổi hai buổi mình niệm Phật trước người bệnh mà đòi giải nghiệp cho người bệnh? Nó sai, có những cái sai trong đó mà người ta không ai. Trong khi đó thì một câu A Di Đà Phật cũng là giải nghiệp. Quý vị cứ nghĩ coi vạn đức là gì? Hồng danh là câu A Di Đà Phật, vạn đức nghĩa là vô lượng vô biên công đức. Nó ở trong câu A Di Đà Phật mà chư vị, chư tổ đã nói là vạn đức. Trong đó mà người ta không chịu đọc, có bao giờ người ta nói vạn đức chú đại bi đâu? Bao giờ người ta nói vạn đức chú vãng sanh đâu? Bao giờ người ta nói vạn đức từ bi thủy thủy sám đâu? Mà người ta nói vạn đức hồng danh. Trong khi những danh từ rất là phổ thông, rất là đơn giản mà người ta nghĩ không tới, cứ nghĩ rằng là tụng một kinh ai, tụng một kinh Địa Tạng để giải nghiệp cho người ta trước, giải nghiệp hết nghiệp rồi mới được vãng sanh. Người ta nghĩ sao đơn giản quá đi. Nếu mà mình tụng một bài chú mà giải nghiệp thì những vị mà tụng chú như nghiệp hết trơn rồi, nghiệp hết trơn thì thành Phật hết rồi. Không phải như vậy, đâu dễ gì. Tụng trong lúc cái tâm tịnh thì chúng ta mới có giải được nghiệp. Tụng mà trong lúc còn tức lên tức xuống, còn giận lên giận xuống, làm sao mà giải được nghiệp? Khó vô cùng. Trong khi đó cái pháp niệm Phật không chú trọng pha nghiệp, mà chú trọng là gì? Chú trọng là gói nghiệp, là phục nghiệp để đi về Tây Phương. Chú trọng ở cái chỗ tâm chân thành, chí kính, chứ không phải chú trọng ở chỗ diệt nghiệp. Cho nên thường thường trong những cái cuộc tổ đạo, tôi nhắc nhở với những người bệnh, tôi nhắc nhở những cái vị đồng tu, tại có những vị cứ về tìm cách phá nghiệp. Tôi nói chứ vị đừng có phá nghiệp, Tại vì càng phát nghiệp, coi chừng cái nghiệp nó trổ lên. Quý vị muốn phát nghiệp trong lúc chư vị chưa tịnh được cái tâm, cái tâm của chư vị chưa thanh tịnh mà phát nghiệp, chưa phát được một nghiệp mà chư vị đã tạo thêm những nghiệp khác nữa rồi. Tốt nhất là gì? Thành tâm niệm câu A Di Đà Phật, chí thành chí thiết, biết mình nghiệp trước sau nặng, cho nên càng niệm cho nhiều lên. Để chi? Để cầu A Di Đà Phật đưa mình về Tây Phương. Ngài đưa mình về Tây Phương bằng cái nguyện tha thiết vãng sanh về Tây Phương. Cho nên mình bày cho người bệnh là tha thiết nguyện vãng sanh về Tây Phương để họ theo cái nguyện này mà nó hợp với nguyện của A Di Đà Phật. A Di Đà Phật đưa ta về Tây Phương, ta về Tây Phương là do cái nguyện mà đi về Tây Phương, chứ không phải là diệt nghiệp để đi về Tây Phương. Xin quý vị nhớ cho kỹ điểm này. Chúng ta không còn tùng theo cái nghiệp nữa, mà chúng ta tùng theo cái nguyện. Cái nguyện chúng ta là tự nguyện. Cái nguyện của A Di Đà Phật là cứu độ tất cả chúng sanh muốn đi về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên quý vị mà đọc cho kỹ những lời khai thị của Ngài Pháp Nhiên Thượng Nhân hay vô cùng. Ngài nói những người mà tổ chức sâu nặng ngũ nghịch thập ác mà được đi về Tây Phương mới chứng tỏ là câu A Di Đà Phật là bất khả tư nghị, là ví dụ. Và chính A Di Đà Phật thương những người này nè, những người tổ chức sâu nặng này nè, tại vì những người này sẽ là vô lượng vô biên kiếp tiếp tục trong những cái đường tử tử sanh sanh và đọa lạc trong ba đường ác, không bao giờ có thể thành đạo được. Mà tội nghiệp một cái chính những vị đó làm những vị Phật, chứ có gì khác. Cho nên cái phát nguyện của đại của A Di Đà Phật chính là cứu những vị Phật mà đã sơ ý đưa cái chân tâm tự tánh mình chìm trong tam ác đạo. Tại vì họ là Phật phải cứu họ, cứu họ về Tây Phương Tịnh, cứu họ thành Phật. Chứ A Di Đà Phật, Ngài nói tất cả những cái vị mà thượng căn thượng trí không phải là nằm trong cái chủ nguyện của Đức A Di Đà Phật đâu. Chứ vị nghe cho kỹ cái lời của Ngài Pháp Nhân Thượng Thượng Nhân. Ngài đừng có quán tưởng gì hết á, đừng có tập cái hạnh gì hết á, cứ một cái hạnh là niệm Phật. Tại vì sao? Nói hạnh niệm Phật chính là cái chủ nguyện của Đức A Di Đà Phật. Cho nên bây giờ chúng ta đã đi đúng rồi, xin chư vị bắt đầu từ đây hãy niệm Phật đi. Mình thấy cái tư tưởng của mình sao nó lang thang, cái vọng tưởng mình nó nổi lên nhiều quá, mừng lên đi. Nếu mà thấy được vậy là mừng lên đi. Sợ nhất là những người vọng tưởng mà không biết mình vọng tưởng, đó mới là sợ. Còn chư vị đã thấy mình có vọng tưởng, nghĩ này nghĩ nọ là mừng lên đi. Mừng thì sao? Tức là trong lúc vọng tưởng đó phải lo niệm Phật. Đừng có nhiếp tâm, đừng có nghĩ là nhất tâm nhất bất loạn chứ nhất gì cả. Hễ càng vọng tưởng càng niệm Phật, càng vọng tưởng càng niệm Phật. Cho nên những người nào vọng tưởng nhiều thì mình mừng nhiều, tại vì mình niệm Phật nhiều. Cứ niệm Phật đi. Nên nhớ, chư vị nên nhớ một câu như thế này nha: niệm Phật cho nhiều thì vọng tưởng nó tiêu, chứ không phải đợi tiêu vọng tưởng rồi mình niệm Phật. Hoàn toàn sai lầm, không phải. Cứ niệm Phật đi, tự nhiên vọng tưởng hết. Nếu mà còn những cái tắt nó lên đi, nó lên càng nhiều tôi niệm càng nhiều. Cứ tắt nó lên, lên càng lên đi, nó càng hết đi. Và mình thay thế cái vọng tưởng nó bằng câu A Di Đà Phật, mình về Tây Phương. Bây giờ một người mình sắp chết, xin thưa với chư vị, vọng tưởng nó còn nhiều hơn mình nhiều lắm, nhiều vô cùng, nhiều tràn trề. Vọng tưởng từ đâu? Sợ sệt, đau đớn, chóng mặt, nhức đầu, rồi gia sự rối ren, nợ nần chưa trả, con cái chưa thành tài, rồi còn oan gia trái chủ chấp chủ, nó đang đổ dồn tới. Mà chư tổ nói đến những cái giờ phút đó, bao nhiêu cái nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp vô ký, từ vô lượng vô biên kiếp nó đổ dồn về, nó đổ dồn vô có một thời gian rất ngắn, làm cho cái tâm hồn của họ nó quay cuồng, không còn con đường nào mà biết nữa trơn. Giả sử như người đó tu dối chấm mắt đi nữa, xin thưa thật, nếu không chứng đắc nhất định bị nạn liền. Giờ hỏi chư vị, Phật nói đời này và người tu tìm ra một người chứng đắc, ta liệu niệm Phật chứng đắc được không? Có nhiều người còn chủ trương chứng đắc, tôi rất là tan tan thật tâm kinh cẩn. Nhưng mà riêng cá nhân thì ông không dám khuyên con đường này. Tại vì sao như vậy? Coi chừng trong suốt cuộc đời của mình không cứu được một người. Trong khi xin thưa với chư vị, nếu mà chư vị đi về Việt Nam điều tra đi, tôi dám bảo đảm đến ngày hôm nay không dưới 2.000 người đâu. Thật sự đã ra đi với tương đức bất khả tư nghị. Và tôi nói là phải cống tận. Khi mà nói cái chuyện vãng sanh, tôi nói cống tận nha. Đừng thấy cái tâm người ta mềm mềm một chút là vãng sanh. Phải điều tra trực kỹ, thấy rõ ràng là người đó có niệm Phật hay không, tín hành được có đối không, đi xong đến đầu phải âm ấm nữa, chúng ta mới dám xác định, mới dám nói rằng à nhẹ nhẹ thôi chứ cũng dám nói mạnh nữa. Thấy thế cho nên cái hiện tượng mà ra đi thân tức mềm mại tươi hồng, rồi hoa nữa ra, rồi chim cất tổ về, có hương có hơi thơm nữa, và cái đỉnh đầu ấm ấm nữa chứ vậy. Cái hiện tượng này tôi nói thiệt, nhờ hồ niệm mà được đó. Nhờ hồ niệm. Nếu giả sử như những người này mà không vãng sanh thì ít ra cũng sinh lên một cánh trời lợi chứ vậy. Cái công đức này nhất định vô lượng vô biên. Mà ứng theo cái kinh Vô Lượng Thọ, lời thề của Đức A Di Đà Phật, những người nào ở trong 10 phương pháp giới khi nghe danh hiệu của ngài mà thành tâm tin tưởng, đem tất cả căn lành hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, rồi niệm danh hiệu của ngài nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho 10 niệm mà không được vãng sanh, ngài thề không thành Phật. Quý vị nghe cho kỹ cái lời ngài này, mình lấy cái lời của ngài ra mà chứng chứng cho những chuyện này. Ngài đã nói như vậy đó. Duy trừ những người nào ngũ bệnh và phỉ báng chánh pháp thì chắc chắn những người mà bệnh nó không bao giờ bị vướng phải hai cái tội này một lúc đâu. Cái thứ hai nữa là nghe danh hiệu của ngài, ta đã niệm cho cái vị đó rồi, ta đã khuyên tấn, ta khuyên răn cái vị đó rồi, hồi hướng những căn lành về Tây Phương, ta đã dạy cái người đó đem tất cả căn lành gửi về Tây Phương rồi, nguyện vãng sanh về nước ta. Bác ơi, bác nguyện niệm cho con ha, con đặt trước, bác đặt sau. Nam mô A Di Đà Phật, xin Phật cho con về Tây Phương. Mình dạy cho họ rõ ràng rồi, đủ hết trơn rồi, nhất định nghe bác. Còn một hơi thở còn niệm Phật cho con, thấy bất cứ cảnh giới nào cũng đừng có sợ tới. Cứ một câu A Di Đà Phật, nghe tiếng con là niệm câu A Di Đà Phật. Nếu bây giờ quên, nhớ lúc nào là niệm lúc đó. Mình dặn từng chút 15 phút mình dặn một lần, làm sao mà không ứng hợp được đại nguyện của Đức A Di Đà. Cho nên có những người làm được như vậy, đúng như vậy. Người hồ niệm hãy có cái tâm mừng liền đi, bắt đầu nhất tâm lại để hỗ trợ tích cực đi. Người này có chừng 95% vãng sanh, không phải là đơn giản. Cho nên khi mà mình hồ niệm như vậy mà họ ra đi ngon lành rồi, mình dám, có thể dám nói rằng người này là người vãng sanh được, chứ không phải là bình thường. Bây giờ trở lại cái chuyện mà xin kể một chút. Có rất nhiều người đã đưa chúng đại bi vào trong pháp hộ niệm. Tôi nói xin chư vị đừng nên xem tặng. Nếu mà xem tặng như vậy thì trong pháp hộ niệm nó thêm cái chú đại bi. Rồi có nhiều người nói còn đặt thêm từ bi thứ sáu. Tôi nói tốt không? Người ta nói tốt, tôi nói tốt chứ sao không tốt? Tốt để phá nghiệp cho người ta, nhưng mà cái đường vãng sanh cũng là yếu rồi. Tại vì pháp hộ niệm của chư vị nó đã xen vô hai cái rồi. Có những vị nói còn phải tụng kinh Địa Tạng, tại vì tụng kinh Địa Tạng thì sẽ giải nghiệp cho người ta. Tôi nói tốt không xấu, tốt để phá nghiệp, nhưng mà cái pháp hộ niệm chư vị đã xen vào cái ba cái rồi. Trong chư tổ dạy chúng ta chỉ có một câu A Di Đà Phật, bây giờ chúng ta xen cái chú đại bi, chúng ta xen vào cái từ bi thứ sáu, chúng ta xen vào cái kinh Địa Tạng, chúng ta đã xen vào rồi. Xen vào rồi thì khi mà đưa ra anh xen được thì có một người khác cũng xen được. Có những vị kia nói muốn điều giải ôn gia trái chủ thì hay nhất là chúng ta lọc đàn lên cúng thí thực, cúng gì đó, cúng trống tế gì đó, làm một mâm đại lên. Tôi nói tốt không? Tốt, tại vì tâm của chư vị là từ bi, để mà coi như là giúp cho chúng sanh có được cái phật. Nhưng mà cái pháp hộ niệm thực sự là xen vô một cái nữa rồi. Như vậy Pháp Hội Niệm là có một câu A Di Đà Phật, mình xen vô một cái lời kinh, rõ ràng thành tượng rồi, phải không? Tượng pháp rồi, phải không? Xen vô một bài chú là tượng rồi, phải không? Xen vô một cái gì đó, cái cung thí thực đó, tức là lập đàn cúng cơ hồn đó, xen vô bốn cái rồi. Chính pháp chỉ có một mà giờ nó xen tới bốn rồi, có phải là chúng ta là vô tình làm cho cái pháp hộ niệm trở thành ma pháp rồi không? Cho nên tôi nói với chư vị đó, nếu một vị đang bị bệnh đó, người ta nói chư vị ơi, hồi giờ tôi tụng kinh Địa Tạng quen rồi, thôi bây giờ trước khi niệm Phật, xin chư vị có thể tụng cho tôi kinh Địa Tạng được không? Lúc đó mà bạn nói được, tốt lắm bác, con sẽ tụng cho bác, nhưng mà con sẽ tụng cho bác ngày hôm nay thôi, một biết hai biết, thanh tâm mà niệm, để chỉ coi như là thỏa nguyện cái người đó, người ta vừa lòng. Rồi bắt đầu ngày mai phải niệm Phật nha bác, tại vì Địa Tạng Vương ở dưới địa cục vẫn là cứu độ chúng sanh về Tây Phương Cực Lạc, tất cả các pháp đều để cứu chúng ta về Tây Phương để thành đạo. Nhưng mà cái câu A Di Đà Phật, Phật nói người nào mà niệm được danh hiệu của ngài mười niệm nguyện vãng sanh, ngài đưa thắng về Tây Phương luôn, ta lấy ngay cái đại nguyện của Đức A Di Đà Phật làm cái nguyện của chính mình, lấy cái nguyện này mà đi về Tây Phương, thì chúng ta nghiệp có giải được thì giải, giải không được chúng ta góp cái nghiệp lại, mang cái nghiệp đó đi về Tây Phương. Thực ra mới mang cái nghiệp, chứ thực ra bỏ cái nghiệp lại chứ không phải mang nghiệp. Ta đi về Tây Phương, nói cho họ đi thắng con đường như vậy. Bác niệm câu A Di Đà Phật nhất định nghiệp có hết, thì con nghiệp không mất vẫn đi về Tây Phương. Đi về Tây Phương thì cái nghiệp đó không còn báo đời mình nữa đâu, chắc chắn. Mình chỉ còn có cách là đi về Tây Phương rồi thành đạo, trở về đây giải quyết, trả những cái món nghiệp đó, cứu độ chúng sanh mà thành đạo, hay hơn. Mình nói như vậy thì đúng, mình cứ việc tụng cho người ta cái bài chú đó, tụng người ta cái kinh đó để là thỏa mãn người bệnh, đây là cái điều nên làm. Còn khi mà người hộ niệm mà nghĩ rằng còn phải tụng kinh này, còn phải tụng kinh nọ, thì nhất định người hộ niệm này cái căn bản đã mất rồi. Chư vị nên nhớ, pháp hộ niệm hay nói chung là pháp niệm Phật, cái điểm tối kỵ trong tối kỵ là xen tạp. Xen tạp trong lúc mình còn tỉnh táo thế này, còn có cái thời gian mình điều giải lại, mình sửa chữa lại, mình thay đổi lại. Chứ mà xen tạp ngay trong những giờ phút mà người ta sắp chết rồi thì còn cơ hội nào để mà điều giải lại, còn cái cơ hội nào để mà sửa đổi lại, còn cơ hội nào mà cứu người ta vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên xin chư vị nên nhớ rằng là người niệm Phật là đới nghiệp vãng sanh, vượt qua cái nghiệp đó bằng cái lời nguyện tha thiết để đi về Tây Phương, hoàn toàn không phải là giải nghiệp đi để đi về Tây Phương. Thực ra chính một lần trí thành trí niệm câu A Di Đà Phật, nhiều khi tất cả các nghiệp trừ trong vô lượng nghiệp nó biến thành hư vọng hội nào không hay. Có như vậy họ mới lộ ra cái chân tâm tự tánh của họ. Nên nhớ là A Di Đà Phật chỉ đón là đón cái tự tánh A Di Đà trở về Tây Phương, chứ ngài không có đón những cái hư hại của mình trở về Tây Phương. Mà muốn cho ngài đón cái tự tánh mình trở về Tây Phương thì cái tự tánh mình phải hiển lộ. Khi mà xả bỏ báo thân này, làm sao hiển lộ tự tánh? Niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Niệm A Di Đà Phật là niệm ngay cái chân tâm tự tánh của mình, niệm ngay chân tâm tự tánh trong cái thời điểm gọi là kiệt, gọi là kinh khủng nhất, gọi là gấp rút nhất, vô tình. Xin thưa, cái niệm đó nó mạnh bằng 1 triệu lần chúng ta ngồi trong niệm Phật. Đừng niệm Phật đó chứ vậy, đừng có kinh tưởng. Cho nên người hộ niệm là phải củng cố niềm tin vững vàng cho người ta. Tôi quyết tâm niệm một câu A Di Đà Phật, mình tưởng tượng ở đây mình niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm hết cả ngàn ngày qua ngàn đời thôi mà. Nhưng mà cái giờ phút đó mà niệm lên một câu A Di Đà Phật, chứng tỏ rằng là cái gọi là cái tâm lực của người ta nó mạnh không thể nào tưởng tượng được. Một cái ý chí người ta nó quật cường lên mạnh bằng ngàn lần, 1 triệu lần. Bây giờ chính cái tâm nguyện này làm cho chân tâm tự tánh hiến lộ ra. chân tâm tự tánh hiển lộ A Di Đà Phật, gia trì đưa về Tây Phương. Ngài Lý Bình Nam còn nói rõ hơn nữa, chính là cái chân tâm tự tánh, cái tự tánh Di Đà chúng ta tiếp dẫn ta đi về Tây Phương nữa. Nếu mà tự tánh Di Đà mà không ứng lộ là làm sao mà người ta vãng sanh về Tây Phương? Cho nên phải lấy cái lực này mà đi về Tây Phương. Thực ra chính ta quyết là làm cho cái chân tâm tự tánh chúng ta ứng nghiệm, làm cho cái A Di Đà Phật của ta ứng nghiệm để đi về Tây Phương. Mong chư vị hiểu được chỗ này, một câu A Di Đà Phật nhất định cứu người, còn thêm cái này thêm cái nọ nhất định nó sẽ có sự trở ngại. Một cái điểm nữa thì nhớ cho như thế này, rất nhiều người vì những cái nghĩ cho nên thường thường khi đi hộ niệm hay đọc kinh Địa Đàng, có nhiều người nói là chúng ta phải uyển chuyển chứ. Cho nên thế này, ví dụ như nhiều người mà niệm câu A Di Đà Phật tự nhiên thấy không có kết quả, mà niệm kinh Địa Đàng có kết quả thì chúng ta phải uyển chuyển chắc. Tôi trả lời liền, cái uyển chuyển này chính là do cái tâm thành tín của người hộ niệm quá yếu. Trong khi người ra đi chưa đổi tụng kinh Địa Đàng mà người hộ niệm đã đổi trước. Tại sao đổi trước như vậy? Là tại vì mang cái tâm bất tín vào câu A Di Đà Phật để đi hộ niệm cho người ta. Thấy người ta nằm hơi khó một chút là nghĩ thôi bây giờ phải tụng kinh Địa Tạng rồi. Tức là trong lúc chúng ta niệm câu A Di Đà Phật cho người bệnh, niệm bằng cái tâm bất tịnh, niệm bằng cái tâm bất tích, niệm bằng cái tâm hồ nghi, cho nên thành ra không có cảm ơn tốt. Còn dư âm hồi giờ đi hộ niệm, một người mà không tin, dư âm nói một ngày mà không tin thì hai ngày phải tin. Tại vì sao? Tại vì niềm tin của dũng nó mạnh vô cùng. Tôi nói bây giờ chư vị cứ làm như tôi đi, tôi ở sát bên cạnh đây, tôi dám bảo đảm với chư vị 95% vãng sanh. Một người hồi giờ chưa biết niệm Phật, bây giờ tôi niệm Phật có được không? Chị đừng có lo cái chuyện đó. Tôi tới đây tôi hộ niệm là do cái tâm nguyện của tôi muốn cứu chị vãng sanh, chứ không phải tôi tới đây để mà tôi hại chị, mà tôi cứu bằng kinh Phật đàng hoàng. Tôi tới đây không phải là tôi dùng danh nghĩa gì đây mà tôi tới tôi cứu chị. Tôi muốn chị vãng sanh, chị nghe lời tôi đi. Mình nói như là mình này, tôi không bao giờ nhận chị một đồng tiền, tôi không bao giờ chờ nhờ chị mà đăng lên một bài báo, đăng tôi tên tôi đâu. Nhưng mà nếu chị nghe lời tôi thì bây giờ chị nói chị không có niệm Phật, kệ chị, tôi không biết. Bây giờ bắt đầu từ nay chị niệm Phật, chị niệm Phật cho đến lúc chị lâm chung. Phật hứa với chị là 10 niệm chị được vãng sanh. Bây giờ từ ngày này cho đến cái ngày mà chị lâm chung, chị niệm được bao nhiêu tiếng niệm Phật rồi? Thế hàng ngày chị dư sức rồi. Chị có thiếu là thiếu cái niềm tin của chị, chị không chịu tin. Không chịu tin thì bây giờ chị niệm gấp nhiều lần hơn nữa, nhất định chị không được vãng sanh. Bây giờ chị tin chưa? Tin thì tôi ở đây tôi sẽ hộ niệm cho chị, còn không tin tôi trả về cho chị. Cái số phận của chị sao tôi không biết, chị tùng nghiệp sao không biết, mà chị tin tôi đây. Tôi quyết định tôi sẽ ở sát bên chị. Nếu không sát bên chị thì những người này cũng ở sát bên chị, nhắc nhở cho chị câu A Di Đà Phật đến giây phút cuối cùng. Niệm đi, chị sẽ thấy kết quả. Rồi khi mà mình khai thị cho người bệnh cũng phải khai thị luôn cho người nhà, nhắc nhở những người nhà. Thường thường những người nhà là những người không tu, những người hàng xóm là những người không tu, không thu mà cứ đến nói những chuyện tạo lao thiên tướng, làm cho người ta tâm hồn tán loạn hết trơn. Phải cảnh cáo người nhà một cách cứng rắn. Chư vị thực sự muốn cứu người nhà của chư vị hay không? Thực sự chư vị có thành tâm kêu tôi tới hội niệm hay không? Nếu kêu tôi tới hội niệm phải nghe lời, nghe từng chút từng chút. Bắt đầu từ giờ phút này chư vị phải tách rời người bệnh ra, đừng để những người thân ở ngoài trực tiếp nói chuyện với người bệnh. Mình phải nói cụ thể đàng hoàng, tại vì đây là những chứng nặng rất lớn cho người bệnh đi vãng sanh. Dù là người tu cửa cũng được, cũng vậy. Không được, muốn một người nào tới tiếp xúc, mình phải tiếp xúc với người thăm đã trước, phải dặn dò họ đàng hoàng. Anh tới đó chỉ nhắc nhở cho mẹ tôi niệm Phật cho chị tôi niệm Phật, ngồi ra xin anh đừng có nhắc nhớ chuyện gì khác, hãy dán ngay một tấm bản xin chư vị nhất tâm niệm Phật, xin miễn tâm một. Phải nói rõ ràng, nếu mà chư vị sơ ý chỗ này, tôi xin thưa thật hộ niệm 100 dù chưa chắc thì tìm ra một chủ đã bản sắc chắc chắn như vậy. Tại vì rất nhiều người tôi nói những chuyện hoàn toàn là sai với cái pháp hộ niệm hết. Mà xin thưa thật với chư vị nha, oan uổng tay là có những người tu rất lâu mà tới nói những chuyện hoàn toàn là sai lầm. Cho nên mình phải tránh cáo chỗ này, là khi một người mà tới tiếp xúc với người bệnh tha thiết quá, mình nhận được, anh chấp nhận điều này. Tôi giờ dù còn không chấp nhận nữa, là bây giờ tại đây là cái đây là cái ước nguyện cuối cùng của người bệnh, mệt quá người ta không muốn tiếp với người thân được. Có như vậy thì chúng ta mới cứu được một người làm như vậy, không phải là dẫn động. Trở lại vấn đề là xem tặng, xin chư vị mới nhớ cho coi lại những cái tài liệu của chư tổ. Tôi thấy rõ ràng là chư tổ cứ nhắc nhở chúng ta một câu A Di Đà Phật không ạ, không có nhắc nhở cái gì khác hết á. Có nhiều người mới là bây giờ phải tụng chú vãng sanh, tốt không? Tôi nói tốt, không sao hết, chú vãng sanh vẫn là để cho vãng sanh, nhưng mà tụng chú vãng sanh vẫn còn yếu hơn câu A Di Đà Phật. Tại vì hòa thượng Tịnh Không là nói rõ rệt 6 chữ mà nhiều khi người bệnh tụng không nói, làm sao người bệnh có thể tụng được chú vãng sanh nó dài tới mấy chục chữ? Tụng kinh Địa Tạng tốt cho xong hết, ngài nói lúc bình thường thì người bệnh tụng được, lúc mà nằm xuống trong những giây phút sắp chết rồi còn tinh thần đâu mà người ta tụng kinh Địa Tạng, làm sao mà ta nghe được lời kinh? Mà nghe không được lời kinh thì người ta bấn loạn tinh thần lên. Mà tụng một kinh như vậy là cái tâm mình rất tĩnh thì mới có công đức. Tụng kinh mà tâm không tịnh làm sao có công đức đây? Mà công đức phá nghiệp làm sao mà phá cho nói? Trong lúc bình thường này mình phá nói thì lúc đó làm sao phá cho nói? Cho nên ngài nói cũng không cần luôn. Có những người sẽ đem cái tam thời niệm qua mà ra mà hồ niệm cho người ta, đúng hay sai? Sai không đúng. Cầu siêu thì đúng. Sau một tuần lễ trong quốc xong tụng kinh tụng tam thời niệm để mà tìm giải nghiệp cho người ta, đúng vô cùng. Cái đó là sau khi họ chết rồi, bây giờ họ chưa đi, mình có thể dùng tam thời niệm. Nếu mà quý vị không biết tam thời niệm thì cứ tụng kinh nào cũng được, kinh A Di Đà cũng được, kinh Địa Tạng cũng được, kinh nào cũng được, một kinh cũng được, hoặc là có những người không biết cứ một câu A Di Đà Phật cũng được như thế. Còn đem cái pháp tam thời niệm mà tụng để mà hồ niệm hoàn toàn sai, nhất định sai. Có một ban hồ niệm khác đã dùng cái cách mà cộng tu có điều chung này đi hồ niệm cho người bệnh, lại sai như vậy. Đem cái điều chung tới để trước người bệnh đọc cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật mà niệm, đã có những cái dự sơ xuất quá đáng đi. Tự ý nhìn mình mà nghĩ ra như vậy không có khối một người nào hết. Cho nên xin chư vị khi mà nghe những lời nói này, bây giờ bắt đầu coi lại những tài liệu, hãy tố vậy sao mình làm gì y giáo phụng hành nhất định không được, thêm một cái gì nhất định không bất cái gì, thì cái pháp hộ niệm này nó sẽ lưu trọng thế gian dài dài một chút, để mà chúng ta có cơ hội cứu người vãng sanh. Nếu mà chúng ta thêm vào, nhất định chúng ta sẽ phá đi cái pháp vọng, mình nói cho ngon ngon chút, chứ được phá đi cái thời gian lưu trụ của cái phương pháp cứu độ chúng sinh này. Xin thưa với chư vị, trong cái thời mạt pháp này, chư vị cứ nghĩ coi, nếu mà không nhờ cái pháp hộ niệm này, ở đây ai là người dám giơ tay lên tôi sau khi xả bỏ báo thân này vượt qua tam giới, ai dám không? Ai dám nói rằng tôi sẽ được chứng đắc nhất tâm bất loạn? Ở đây ai dám không? Ở bên Mỹ thì người ta dám, người ta còn viết email thông báo nữa, còn đưa tin nữa, tôi 7 ngày 8 ngày một tuần nhất tâm bất loạn hết. Có, người ta xưng thì có. Nhưng mà quý vị để thử coi những người đó khi ra đi sẽ như thế nào. Trong khi xin thưa thật, chính vì ông này nếu mà kể ra chắc là 20-30 người đều là tự xưng nhất tâm bất loạn hết. Bây giờ có người thì đã ở trong bệnh viện tâm thần rồi, có nhiều người thì tự tử chết, có nhiều người thì bây giờ mất hồn luôn, không dám xuất hiện giang hồ nữa rồi. Nhiều quá quá nhiều đi. Mà xin thưa với chị, có những người đã chính thức gặp gỡ, đã nói tôi đã đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Vì đó đã ở cách xa gì ông trên 150 cây số. Quý vị nghe cho kỹ nghe, có thực gì ông không bao giờ dám nói lắm. Mỗi sáng như vậy, lúc đó gì ông tụng kinh vô lượng thọ, vì đã nghe được tiếng gì ông tụng kinh vô lượng thọ. Quý vị nghe cho kỹ cái công năng của người ta, ở cách 150 cây số mà nghe được tiếng gì ông. Quý vị có thấy ghê gớm chưa? Nếu mà quý vị không có vững tâm, chắc phải bái phục Chúa làm tổ sư rồi. Nhưng mà bây giờ vị đó sao, chú vị biết không? Không ai dám chứa nữa trời. Có một lần dọn đi tới một cái tự viện, chính một cái vị đó là hồi đó là thương toàn, bây giờ vị đó bây giờ là hòa thượng rồi. Vị đó nói một cái sự tích như thế này, không dám nói tên. Cái vị đó đã đưa đến một chỗ chứng đắc, mà ngài đi trên máy bay, khi trở về muốn một vị nào đó tới đón ngài, thì ngài mở cái đèn trên máy bay, ngài mở được cái điện ở trong nhà người đó, chớp tắt 3 lần để cho ngài đó biết ngài đứng trước máy bay đó. Cái gì đừng có tưởng nó có những người mà có những vi diệu như vậy. Và sau cùng thì vị thượng tọa đó nói kết quả rất là phù phàng, do không dám nói thêm nữa những chuyện này nhiều lắm chưa vậy. Như vậy thì chúng ta tụ ở đây biết được những chuyện này, xin chư vị hãy nghe lại những lời khai thị của ngài Ấn Quang. Tại ngài Ấn Quang ngài để lại ít pháp lắm chứ không nhiều, nhưng mà một lời pháp của ngài là một cái mũi nhọn rất là sắc bén, đâm thẳng vào cái tâm mê mờ chúng ta, phá đi những ác nạn cho những người phạm phu tục tử. Ngài nói càng tu càng phải kiên nhẫn, càng tu càng phải nhận rõ mình là con. Nghiệp chứng sau này, trong thời của ngài có những người tới tự xưng là chứng đắc, những người mà chứng đắc xưng với gì không bằng những người chứng đắc mà xưng với ngài đâu. Mà nên nhớ những người mà xưng với ông là xưng đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm. Quý vị ở đây biết đột phá cái Hoa Nghiêm là gì không, là sao không? Sơ trụ Bồ Tát trở lên, A La Hán chưa có Phật đâu, Bích Chi Phật chưa tới cảnh giới đâu, sơ trụ Bồ Tát trở lên mà dám nói là tôi là chứng là đột phá cảnh giới Hoa Nghiêm rồi. Sau cùng thì thôi bây giờ cũng có nói được chị. Ở trong thời của ngài Ấn Quang cũng có những người tới niệm Phật, thấy cảnh giới này cảnh giới nọ vô cùng. Khi mà gặp ngài luôn luôn ngài trơn con mắt lên, ngài nói đừng bao giờ thấy có một anh không biết trăm ngàn lần, đừng bao giờ chưa chứng mà nói chứng. Cô chị, ngài cảnh cáo mạnh lắm để cho chúng ta hiểu rằng rõ ràng chúng ta ngồi đây là nhờ đại nguyện của Đức A Di Đà Phật mà ta về Tây Phương, nhờ cái đại nguyện của ngài mà ta thành Phật, nhờ cái đại nguyện của ngài mà ta mới tới được cái chỗ mà chân tâm tự tánh chúng ta hiển lộ bằng cái tâm tha thiết được bản thân. Cái lòng tin cứ tin đi, nhất định là một người ngu ngu mờ mờ ai nói nó cứ tin đi, tin là Phật chứ không ai tin ai hết. Ngài nói tin tôi đi, cứ tin đi ngài đi, và niệm danh hiệu ngài đi, nhất định 3 điểm này thôi, quý vị thành công, chắc chắn là thành công. Ta đi hộ niệm phải xuất cho mạnh vào cái điểm này. Người bệnh mập mờ nhất định phải nói người bệnh đừng có mập mờ, gia đình mập mờ nhất định nói gia đình đừng có mập mờ. Tôi tới đây tôi cứu gia đình của chư vị không phải là do chính tôi có năng lực đâu, mà do cái niềm tin của chư vị và do sự giúp đỡ của gia đình, Nếu mà chưa vị thành tâm làm như vậy, A-di-đà Phật cứu chưa vị. Nhất định đây kinh Phật có nói rõ ràng, tin không? Nếu mà tin, tôi tiếp tục ở đây hộ niệm cho chư vị. Còn không tin thì chư vị không tin, tôi chịu thua, rút về. Mình là một người đi hộ niệm, đã thiện nguyện làm chuyện này. Mình không đòi hỏi người ta một cái gì hết trơn, đòi hỏi người ta cái niềm tin, cái sức nguyện và cái sức niệm của họ là đủ rồi. Như vậy mình ở trong cái thế mạnh, chẳng phải ở trong thế yếu. Như vậy mình phải đặt ra điều kiện đàng hoàng. Tất cả những cái điều kiện tôi đặt hồi nãy giờ chư vị phải chấp nhận hết. Không có được điều nào mà coi như là không chấp nhận hết. Chư vị có làm được không? Ví dụ như có những người mình nói là từ lúc tôi tới hộ niệm cho đến khi mà bà cụ ra đi, cho đến 49 ngày sau, quý vị phải làm cho được cái chuyện này. Tuyệt đối không được quyền sát sanh, mà nói cứng rắn. Con rùi, con muỗi, con kiến trong nhà của chư vị cũng không được sát sanh. Chư vị có làm được không? Nói bây giờ trong nhà tôi kiến nhiều quá, tôi cũng làm được. Tôi chỉ làm không được thì tôi rút vậy. Mình phải được cứng rắn. Nói bây giờ kiến nhiều quá làm sao? Tôi bày cho nhẹ nhẹ quyết rằng: Bồ Tát ơi, Bồ Tát đi ra, đừng có để trong đông này. Nhà dân sang dân của tôi, Bồ Tát đi ra ngoài đi, làm mọi cách, bỏ một cái mớ bơ mớ sữa gì đó, cắt cái nhà của mình có chừng 2 thước, bỏ một đống cái đường gì đó, nó rẻo, nó thấy người ta nó lén chạy ra ngoài. Phải làm như vậy, quý vị phải làm cho được. Nếu làm không được, tôi nhất định không có đi hội niệm. Mình phải nói đi cứng, để chi? Để cho người ta làm mà lỡ mà người ta mà có sụt sùi đổ thì nó cũng dán mất chút chút, chứ mà nói yếu yếu là người ta cứ làm cho mày. Ví dụ như hôm trước ở bên Queensland, tôi đi hộ niệm cho một cái vị kia, đứa con thì theo Thiên Chúa giáo, tôi niệm không sao hết. Mẹ thì, cha mẹ thì theo Phật. Một lần tôi nói phải buông xả hết, nghe chưa? Không được nghe phim dưỡng, nghe chưa? Tại tôi thấy là có phim dưỡng, phim này đại hạn, không được nghe những thứ này nữa, nghe chưa? Quyết làm niệm câu A Di Đà Phật, không còn cái gì hết. Chính còn thì đó hồi niệm cho bà. Cái một lần tôi đem cái máy bóng tôi để tròn người ta, vô tình đi mà ghé ngang vô thấy hai mẹ con ngồi coi phim đại hạn, mà bà mẹ đã quen quen rồi mà cũng không quen rồi. Tôi không nói một lần nữa, tôi nói tại sao lại bác lại niệm Phật, lại đi nghe phim, đi coi phim trưởng thì giờ đâu mà niệm Phật. Nói vậy, coi cho nó vui chút. Thế mấy đó tôi đi cái năm cái bảy Tết tôi hồi đêm mà tôi tới, tôi nói rất là mình, nhưng mà trong lòng nó của tôi, người đó, mấy người đó cũng phải dỗ luôn. Tôi nói xin thưa với bác, con nói mà bác đã ở trong cái giai đoạn chờ ngày ra đi rồi mà bác còn mở cái phim chiếu ra bác coi, thì hòa thượng Tịnh Không nói là đây là đại ma vương đó, không phải là tiểu ma vương đâu. Nhất định mà bác không bỏ cái này thì bác phải đến đại ma vương đó mà đó là, chứ không thể nào theo A Di Đà Phật đâu. Bác quyết làm theo đại ma vương đó thì con không cách nào mà có thể cứu bác hoàn thành về tây phương. Cho nên con quyết định nếu bác không có chấm dứt cái này, con sẽ xin từ chối không đi hộ niệm. Nói rõ ràng. Tại vì sao? Tại vì chính người ta phải ngộ trước, chính người ta phải thay đổi trước, chính người ta phải lo cái huệ mệnh người ta trước thì mình mới trợ duyên cho người ta được. Còn nếu mà mình nói yếu yếu, nhất định chúng ta không thể nào cứu vãn người đó được đâu. Tại chúng ta có năng lực nào đâu. Ở bên Đức, tại cái thành phố đó, có một anh đó mới có chưa tới 40 tuổi đã bị ung thư. Bác sĩ tuyên bố là chuẩn bị chết rồi, không biết là tháng nào. Mà ban hồ niệm nó hoài, anh nó không chịu nghe. Đi casino lạ lùng không, ở nhà mà niệm Phật thì đau chịu không nổi. Tại vì niệm Phật chán quá đi mà, tâm không thành mà đi casino từ sáng đến chiều lại không mệt không đau. Ở nhà là niệm Phật chút là đau chỗ này đau chỗ nọ, thuốc này thuốc nọ lung tung bay hết. Kể tôi qua quý vị kêu tôi tới, trước khi đi tới nói chuyện này là anh này anh casino, tôi nói đơn rồi, tôi nói là dễ lắm. Tôi nói là một tiếng nổ. Tôi nói mạnh như, giống như là và con trâu mà kéo cũng lại nữa. Tôi nói mạnh lắm, tôi chúc mừng cho anh đó, là được cái cơ may trước những giờ phút chết gặp được ba hồn này đã giúp cho anh vãng sanh. Tức là nếu anh hiểu đạo một chút anh không chết, nếu anh hiểu đạo một chút anh thành đạo trước tôi, anh là người đại phúc báo, đại may mắn. Tại vì anh nhớ là anh biết chút đạo rồi, ta chết là ta liền cái thân này, cũng giống như anh cởi áo rồi mặc áo khác, có gì đâu mà sợ. Nhưng mà anh được cái phước là phước có ba hồn niệm tỏ lo lắng cho anh. Nhưng mà anh coi chừng, bắt đầu từ giờ phút này mà anh không bỏ cái định đi bản thân tài phương, đi bỏ đi casino, tôi nói thẳng với anh, hồn niệm cũng vô ích, ba hồn niệm xin đình đi, đừng nói nữa. Em có chấp nhận được, anh lo cái thân bạn của anh thì ban hồ niệm tới lo cho anh. Ban hồ niệm tới ngày đêm bỏ ăn bỏ làm tới hồ niệm cho anh, mà anh còn đi casino. Cái thứ nhất anh phụ công những người đã thương tình, đã chăm sóc cho anh. Cái thứ hai anh phụ bạc cái vợ bạn của anh, anh vô trách nhiệm đối với vợ bạn của anh, làm sao ai cứu anh được. Anh có chấp nhận cái điều tôi nói hay không? Chấp nhận thì anh phải lo sao mất ngay từ bây giờ. Anh tự hứa với anh và tự hứa với mọi người, tuyệt đối đừng bao giờ nghĩ tới ý niệm đi casino nữa. Anh tranh thủ từng thời gian, từng giờ từng phút đó anh niệm câu A Di Đà Phật thì ban hồn niệm mới giúp cho anh được. Chấp nhận hay không? Tôi là người ở bên Úc, tôi thương anh, tôi nói những lời thẳng thắn này, chứ tôi ghét anh tôi nói làm chi. Nếu mà tôi thấy vị nể tôi không nói làm chi, tôi nói anh không vị nể, tại vì thực ra cái tâm của tôi vẫn là tâm cướp anh về Tây Phương Cực Lạc. Anh nhất định nghe lời tôi đi, tôi có thể bảo đảm cho anh xác suốt vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc của anh cao vô cùng. Anh đi để lại những tăng tướng bất khả tư nghị, và từ lúc đó anh mới thấy, anh cảm ơn tôi, lời của tôi có thể cứu được anh. Anh đó giật mạnh luôn, sợ luôn, xin sám hối liền, lên trên mặt Phật sám hối đàng hoàng. Tôi nguyện biết từ này tôi không đi casino nữa. Mới cách đây có chừng mấy tháng anh đó đã vãng sanh rồi. Xin thưa với chư vị, hộ niệm yếu điểm là chỗ này, là người hộ niệm không nói mạnh mẽ, không vững niềm tin, làm cho cái niềm tin của bệnh nhân yếu đi. Có một lần tôi đi qua bệnh Đức, có một vị kia ở tại thành phố nào đó tôi quên rồi, mà bị ung thư phổi. Gia đình hoàn toàn không có ai hết, có một thân một mình. Bệnh viện thì tráo về, không nhận chữa nữa, tại vì anh đã chuẩn bị chết rồi. Thì cộng đồng ở đó người ta mới liên lạc với cái nursing home đó, tức là cái chỗ mà để cho những người bệnh già rồi tới ở nằm thì chết đó. Người ta cho cái giường để nằm, hoàn toàn là không có thân nhân, không có bà con gì trên, cho nên người ta chơi cho anh nằm để mà chờ chết. Thì ở đó cũng có cái những người hộ niệm, tức là họ đặt cái cuốn khinh người niệm Phật tụng tới hộ niệm chứ người ta không biết gì hết trơn. Người ta mới kêu tôi tới. Khi mà tôi đến với anh ta thì anh ta có cái cũng là một việc mạnh, cũng có cái niềm tin, cũng muốn đi vãng sanh. Trên cái bàn nhỏ của anh, chút xíu thôi, cái bàn ở trong cái giường bệnh đó mà, có một quyển sách Khuyên Người Niệm Phật số 1. Tôi nhớ là cái sách đó ấn tống tại Âu Châu, cho người ấn tống tại Việt Nam. Và bên cạnh đó có một cái cuốn A Di Đà nữa, kinh A Di Đà nữa. Và nó cũng muốn vãng sanh. Thì khi mà tôi tới tôi gặp anh, cái anh nói là bây giờ tôi muốn được vãng sanh. Và người hộ niệm đó cũng nhờ ban hộ niệm đó, mà ban hộ niệm nó cách tới 200 cây số, không phải là được, mà cũng khó lắm người ta mới tới. Người ta không biết, đã cứ tới A Di Đà Phật chứ người ta không biết gì trên. Thì tôi hỏi anh là cái cuốn Khuyên Người Niệm Phật này là anh để đây làm chi. Anh nói là tôi nhờ cái cuốn này mà tôi mới biết được đi về Tây Phương, cho nên ngày nào tôi cũng đọc để mà tôi thấm. Cái tôi nói anh biết cái cuốn sách này là ai biết không? Anh nói là cuốn sách này là của cư sĩ Dương. Tôi nói tôi là cư sĩ Dương này. Nhưng mà cái gì đó trước đó cũng nói cũng hay lắm. Anh nghe nói là anh có cái mộng ước là trước khi mà chết thì anh muốn gặp được cư sĩ Dương. tôi giới thiệu tôi là người hướng dẫn đấy, cho nên mừng quá. Tôi nói là phải biết được tôi sẽ dẫn, rồi tôi nói sao nó nghe dạy như chưa. Anh nói được, nói sao tôi nghe hết á. Tôi nói bây giờ anh biết cuốn sách này là sách của cư sĩ dòng phải không? Bây giờ cư sĩ dòng nói cho anh biết nha, tôi cấm anh đọc cuốn sách này, anh có nghe tôi không? Anh trợn con mắt lên. Tôi nói anh tưởng là tôi nói giỡn. Tôi nói hồi nãy anh hứa tôi là anh, tôi nói sao anh nghe vậy, thì bây giờ tôi cấm anh đọc cuốn sách này nữa, anh phải nghe, không nói nhanh cài gì hết, anh hứa rồi. Hỏi tại sao vậy? Tại vì cuốn sách này có phải là tôi khuyên người ta niệm Phật, khuyên cha mẹ niệm Phật, đã khuyên cho ông già tôi niệm câu A Di Đà Phật, đúng không? Bây giờ nếu mà anh hiểu được cái nội dung cuốn sách này, tức là cũng như tôi khuyên anh niệm Phật, thì anh lo anh niệm Phật tại sao đặt cuốn sách này chỉ nữa? Tôi nói rõ ràng, anh chờ từng ngày để anh chết, không biết là 3 ngày 4 ngày hay 5 tuần nữa, thời gian đâu mà để mà anh đặt cuốn sách này nữa? Tại sao anh nó tranh thủ từng thời gian một để mà niệm câu A Di Đà Phật? Tại vì niệm câu A Di Đà Phật mới vãng sanh chứ, đặt cuốn sách này đâu phải vãng sanh đâu. Anh có chịu với tôi không? Tôi nói đúng lý qua. Anh cứ ngồi. Tôi nói thôi, không đặt nữa, cho tôi tịch thu cuốn sách này nhé. Tôi nói chư vị đem sách này đọc, không cho đặt nữa. Rồi tôi cầm cuốn sách A, cuốn kinh A Di Đà lên. Tôi nói còn quyển kinh này là anh có tụng hàng ngày không? Tôi nói anh nói có, tôi có tụng hàng ngày. Tôi nói bây giờ cái cuốn kinh A Di Đà này cũng không còn ích lợi gì cho anh nữa cả. Anh có nghe lời tôi không? Tại vì cuốn kinh A Di Đà này là sao? Là Phật dạy cho anh niệm Phật với tín hàng ngày đi về Tây Phương. Tại sao anh niệm một câu A Di Đà hoặc là đọc hết cái này rồi, bây giờ anh đọc cuốn kinh này để làm gì? Lúc mà trước khi anh chết anh đọc cuốn kinh này, anh có bảo đảm được đi về Tây Phương không? Phật không nói, Phật không nói là đọc cuốn kinh này để đi về Tây Phương, mà Phật nói là 10 niệm tất sanh trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ. Phật nói là niệm Phật cho nhất tâm đi để đi về Tây Phương. Phật nói anh là niệm Phật đi về Tây Phương, anh cứ lo niệm Phật đi, đừng đọc cái kinh này nữa, không còn kịp nữa đâu. Anh chấp nhận không? Chấp nhận. Anh chấp nhận. Tôi nói chả bây giờ cho tôi tịch thu được không? Tịch thu. Tôi nói chưa vậy, cứ tịch thu cái này. Tôi nói bắt đầu từ giờ phút này, anh còn lúc nào tỉnh anh còn niệm câu A Di Đà Phật cho tôi. Anh hứa với tôi như vậy, anh về Tây Phương trước, anh về cứu tôi. Anh lớn tuổi hơn tôi xin làm anh em với anh, làm anh thì phải giờ cứu em, anh về cứu tôi nhé. Anh đã bắt tay đàng hoàng. Và tôi cũng nhớ cái lời cuối cùng của anh là nói khi mà trước khi ra đi, tòa điền nước cờ tuyệt vời. Anh cũng nói không, nếu tòa điền nước cờ tuyệt vời, quý vị biết không, anh đó ra đi không có ngộ niệm. Mà tôi giảng với vị y tá đó là khi có anh ta chết, xin đừng đụng chạm vào thân thể của anh, chỉ tắt đi những cái ống mà chuyển nước biến nước rồi đó, rồi kêu các vị này này tới để mà cầu nguyện cho ông nói, chứ người ta có biết hộ niệm, mình có biết hộ niệm như thế nào mà nói cầu nguyện là được rồi. Mấy vị đó còn nghe theo. Nó hay một cái là cái ngày mà cái anh đó anh ra đi, anh yêu cầu các vị ta nói ngày này là ngày chắc tôi phải đi rồi, thôi xin như vậy rút hết tất cả những cái này đi. Y tá biết là chắc chắn là hôm trước sao chết là một ngày hai ngày, y tá cũng theo ông ta rút hết tất cả những cái là trước, và cái ngày đó anh ta ra đi không ai còn niệm mất. Khi mà thông báo cho những người ở những thành phố khác đó, thì người ta gom lại thì cũng khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ sau người ta mới chạy tới hộ niệm cho anh. Thì người ta hộ niệm được khoảng chừng hơn 5 tiếng đồng hồ, tức là tính là chưa tới 8 tiếng. Thì các vị y tá nói thôi bây giờ đủ rồi, bây giờ tới cái giờ chúng tôi phải đem cái xác đi rồi. Thì khi mà người ta tới, cái thân xác nó đẹp, nó tươi mà nó mềm. Người ta nói ủa sao lạ lùng vậy hè, sao cái gì hồ còn người cái gì mà dối dữ vậy hè. Chắc các vị đức người ta nói như vậy. Quý vị có nghĩa suy nghĩ thử là cái vị đó có vãng sanh hay không? Chính nhiều không dám nói, nhưng mà trong tâm của dặm nghĩ rằng là vị đó vãng sanh, chứ không có cách nào khác đâu. Tại vì tiếp nguyện hạnh của anh nó quá mạnh. Đọc cũng khuyên người nào tôi cũng cấm luôn, đọc kinh A Di Đà tôi cũng cấm luôn. Tôi nói nhất định anh phải niệm Phật, hãy thức giấc lúc nào anh niệm lúc đó cho tôi, anh niệm cho tốt cùng. Và tôi dạy cho anh cái câu nguyện vãng sanh Nam Mô A Di Đà Phật cho con về Tây Phương, chỉ vậy là đủ rồi, không có gì khác hết. Là tôi cũng làm đúng tu tục một chút xíu, là cầu nguyện cho chư vị trong pháp giới có duyên độ yểm trợ cho ông ta rồi như vậy. Tôi nói sơ chút một tiếng hồ tôi đi mà có gì đâu. Thực ra chính tín hạnh của anh ta đã ứng hiện ra như vậy. Nếu nói chắc chắn tôi không dám nói, tại vì tôi đâu có ở tại đó đâu. Nhưng mà các vị đó nói trời, tâm thế của ông ta gần 8 tiếng hồ nó mềm, mà nó bồng bồng lên, nó bồng lên như là tay chân nó díu nhẹ. Tôi thấy không nè, một câu A-di-đà Phật nghe chưa vậy, một lần tín tâm cho vững nghe chưa vậy, một lần duy nhất là nguyện vãng sanh nghe chưa vậy, nhất định không nguyện hiểu kinh lịch chi, nhất định không đọc những cái bài mà khuyên người niệm Phật để tôi nói người này muốn anh chú cho những cái bài này sao hay quá. Nhiều khi tôi khóc, tôi nói anh đi mà anh khóc, anh làm sao vãng sanh? Anh đi mà anh nhớ những lời văn này làm sao anh vãng sanh? Cho nên phải đi bằng cái mũi nhọn, càng nhọn chừng nào càng phá tiêu vô lượng kiếp nghiệp trước, càng nhọn chừng nào càng phá tan và vô minh trùng trùng điệp điệp xếp sắc ra để mà đi về Tây Phương. Nếu mà đi tà tà một chút nhất định ta bị hại liền. Mà xin thưa với chư vị, sở dĩ mà chúng ta còn mượn cái này còn vay cái nọ là tại vì tín tâm không vững. Mà tín tâm không vững thì nhất định câu A Di Đà Phật không phát được cái công dụng, nhất định chúng ta không được cảm ứng. Mà tín tâm cho vững đi, xin thưa với chư vị, một câu A Di Đà Phật chư vị có hiểu của ông gọi là Tịnh Tích Tâm, Trịnh Tích Tâm. Ông đó là một người đi buôn bán từ Bến Tàu qua tới Mỹ luôn, buôn bán thì nói xạo, buôn bán giàu lắm. Khi nghe câu A Di Đà Phật ngộ ra ông đi niệm một câu A Di Đà Phật, ngồi ông vãng sanh luôn. Quý vị có biết cái ông mà thường họ thường mình nói không, ông gì đó, Châu Quảng Đại đó, cũng làm gì đó, làm bán gì đó,
bán mì
bán đồ gì đó, nhà cũng khá chứ, cũng bán khá lắm. Nhưng mà rồi cùng nghe người ta nói về cái hồn niệm vãng sanh sắp chết rồi, niệm 3 ngày vãng sanh. Quý vị có thấy được những người niệm từ sáng đến chiều vãng sanh chưa? Vì ông đã có tin tức đó rồi, lâu rồi trong mấy mối này, từ người hồn niệm chỉ cho họ niệm từ sáng đến chiều ra đi bất khả tư nghị luôn. Bây giờ mình đem cái thành tích này, mình đem cái hệ quả này, mình so sánh với những người mà tự xưng là tu giỏi đi, được như vậy không? Chưa chắc đâu ạ. Tại sao như vậy? Tại vì pháp niệm Phật không cần chúng ta tu giỏi. Quý vị nên nhớ, muốn đi về Tây Phương không tu giỏi. Tu giỏi là chúng ta Bồ Tát. Bồ Tát không cần khoe giỏi, ta cũng biết họ giỏi rồi. Nhưng mà ta phàm phu mà được đi về Tây Phương là do cái lòng chí thành chí kính này mà đi. Nếu những người nào nhất định tiêu tôn đi, nhất định tin đi, chí thành chí kính đi, giơ tay lên liền, bảo đảm chư vị 95% mở ra. Còn nếu chư vị mà nghĩ rằng những lời nói này là những lời nói chưa chắc gì chính xác đâu, tôi chờ chư vị vài ngàn kiếp nữa rồi tính sau. Đây là lời nói không phải của tôi đâu, Ngài Tịnh Không nói những cái bà già không biết gì hết trơn. Hỏi Tứ Diệu Đế là gì? Dạ con không biết. Hỏi Trí Huệ là gì? Dạ không biết. Cái gì không biết hết trơn? Bát Nhã thì không biết. Hỏi cho bà biết gì? Tôi không biết gì hết đó. Tôi biết Âu A Di Đà Phật đi về Tây Phương. Ngài nói bà cụ đó đã phát vô thượng Bồ Đề Tâm. Phát vô thượng Bồ Đề Tâm thì bà này sẽ vãng sanh thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đi cứu lại những người giỏi quá. Đây là Ngài là Ngài nói sai đâu. Cho nên chúng ta hiểu được lời pháp mà đưa ta nhất định một đời này vãng sanh thì chư vị đừng có rơi ra nghe. Khi mà đi hộ niệm mình tạo cái cơ duyên cho một người sẵn sàng đi về Tây Phương rồi. Mà lại gặp những người rất là uy tín trong Phật pháp. Tới cả nghe. Làm cho người đó mất phần bản sắc. Thật sự là tội nghiệp cho họ, mà tội nghiệp luôn cho những người cho mình là giỏi, rất lớn cái tội nghiệp của chúng sanh. Mình thương cả hai người luôn, thương cho cái người mà mình bỏ công sức ra giúp cho họ chuẩn bị ngự lên đại xe đi về Tây Phương, mà sau cùng vì một chứng duyên mất. Ta đầu tiếc gì cái công của ta đi hộ niệm, nhưng mà mình thấy cứu được một người khóc vô cùng, mà thương cho chúng sanh là tại vì trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói thời mạt pháp tà sư nói pháp nhiều như các sông hà, sẵn sàng đoạn mất huệ mệnh của một người mà cho là chân pháp, trong khi kinh Phật nói dần dần mười niệm tắt ra, ban hồ niệm bỏ ra không biết bao nhiêu là công sức để giúp cho người đó bản sanh. Mình tới cảm nhận ra. Cho nên xin thưa quý vị, muốn cứu người chứ phải có cái niềm tin vững vàng, phải có cái ý chí mãnh liệt, nhất định chỉ tin vào pháp Phật mà thôi, không được tin vào một người nào hết. Y pháp mà tu hành, nhất định không y vào một người nào hết thì chư vị mới thoát nạn. Nói như vậy chúng ta không xuống là hổ mạo phát lối nói điều sai trái, nhưng mà tự chúng ta phải bảo vệ lấy tâm chúng ta, tại vì chỉ có chúng ta chính mình mới cứu được mình bằng câu A Di Đà Phật. Chính mình phải cứu mình bằng đại nguyện của đức A Di Đà Phật. Chính mình phải niệm Phật thành tâm quyết lòng không có lì ra thì ta mới cứu được chính huệ mạng của ta, và ta mới cứu được những người có duyên với ta mà thôi. Còn nếu chư vị tu hành mà nể nang, tức là căn cứ vào hoàn tướng, xin thưa với chư vị hãy chờ vài ngàn kiếp nữa đi rồi tính sau. Trong khởi tín đủ chư tôi có gì, chúng ta tu hành còn cái ly cái tức này là tướng danh tự, nhất định đừng bao giờ thấy một người cao sang đó mà cho là tốt, đừng bao giờ khinh thị một người bán vé số bình là được. Đối với pháp niệm Phật, Phật bình đẳng cứu độ những người nào thành tâm chí là trí kính ngài cứu về Tây Phương, còn người nào ý rằng cái hình tướng này tốt hãy ở đây mà hướng hướng vài ngàn năm trong cánh, sanh sanh tử tử đồ lạc ba đời rồi tính sao. Chính vì vậy mà ta phải y theo kinh Phật mà làm. Nếu chư vị mà lơ là, nhất định thờ mà pháp này không dễ gì thoát qua ách nạn của ma chướng đâu. Mong chư vị hiểu cho. Chiều nay chúng ta sẽ cố gắng nói tiếp về cái pháp hộ niệm. Mong chư vị lấy làm chí tâm này mà đi, nhất là đời này ta cứu được người, cứu được ta. Nam mô A Di Đà Phật.